This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Nhưng chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn như làn sóng 1600 AM và mời quý vị đến với chương trình Sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Từ Dallas, Minh Nhung gửi lời chào đến bác sĩ Đàn Thiện Hưng.
Mến chào Minh Nhung và mến chào tất cả quý vị trên đây.
Và thưa quý vị, bác sĩ Đàn Thiện Hưng của văn phòng MacLeod Family chuyên điều trị các chứng bệnh cho quý ông, quý bà, trẻ em và cao niên như là yếu sinh lực, tiểu khó, nhiếp hồi tuyến, phổi, gan, thận, nhiễm trùng, phong thấp, dị ứng thử máu, phụ khoa ngừa thai hiếm muộn, ung thư ruột già và các chứng bệnh khác. MacLeod Family tại số 3020 đường MacLeod ở phòng 200 Arlington. Số điện thoại phòng mạch bác sĩ là 817-468-5252, 817-468-5252. Và trong chương trình ngày hôm nay, chương trình sức khỏe của chúng ta, số điện thoại để quý vị có thể gọi vào để đặt những câu hỏi liên quan đến sức khỏe của mình 817-899-4110, 817-899-4110. Và chương trình sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng vẫn tiếp tục được phát sóng vào lúc 12:35 mỗi thứ hai hàng tuần. Một lần nữa, 817-899-4110, kính mời quý vị gọi vào để đặt những câu hỏi liên quan đến sức khỏe của mình và người thân. Và thưa quý vị, thưa bác sĩ Đàn Thiện Hưng thì như Dung được biết á, là mà mỗi năm đó có những người có cái số lượng mà tử vong do những cái căn bệnh ung thư thì mình không nói rồi, nhưng cũng có những số người tử vong vì do ngồi nhiều. Và trước khi mà đặt câu hỏi thì Dung thấy rất nhiều vị thính giả đã vào gọi vào và ưu tiên cho vị đang chờ rất lâu. Hello. Dạ, Dung xin chào và xin được biết quý danh. Rồi, Nhung xin chào và xin được biết quý danh.
Hello.
Dạ, Nhung xin chào.
Hello. Dạ, hello.
Dạ, đúng là chị rồi đó ạ.
Hello.
Dạ, Nhung.
Chị nói đi chị. Chị nói
dạ,
đi.
Dạ, cho hỏi bác sĩ á. Dạ, thì dù mình đó ạ, thiệt á. Mà cái số dừa, số thứ nhi á là bao nhiêu? Và số thứ ba bao nhiêu là tốt bác sĩ?
Ok. Ba số trước nha. Số đầu tiên á, là cái số đó là sự quan trọng nhất, thì nó phải là dưới 120 là tốt nhất,
và
hơn 130 á, là bị cầm máu. Cái số 1 cái số 2 đó là dưới 80 là tốt, mà hơn 80 á, 80 đến 90 á, là sắp sẽ bị cầm máu, và hơn 90 là bị cầm máu. Cái số 3 là nhịp tim mình, nhịp tim là từ 60 đến 100 là bình thường. Thì giữa ba số đó, đó cái số 1 quan trọng là nó phải dưới 130 nó bị cầm máu. Còn tốt nhất là dưới 120. Còn cái số giữa không quan trọng. Số cuối cùng mới là quan trọng. Quan trọng là sao? Tại vì thí dụ như nếu mà thấp quá, nó tiêu hoạt động được, ốc mình phải, và mình thí dụ khi mình sẽ bị xỉu. Còn nếu mà như tim đập mau quá đó, thì nhiều khi nó làm hơn 100 á, làm từ lâu năm nó bị yếu tim. Và thí dụ như nếu mà như mình ăn uống cà phê, uống nước ngọt, ăn những cái gì cái tố vô á, mà hơn 100 á, là không sao. Còn cái gì tự nhiên mà cứ hàng ngày nó có hơn 100 hoài, lúc đó là không bình thường, mình đi bác sĩ. Đó, nha. Thì giờ thì đương nhiên thì một khi bị ca máu rồi thì cái ca máu là một trong những cái nguyên nhân chính, cộng tiểu đường cộng cái mỡ mà đưa đến bị tim, bị tai biến não trong tương lai. Bởi tương mình chưa khó bữa đường mặn, để mà tài mặn là muối và nó vào động mạch, nó đem nước vào dung máu tên lên, nó sẽ tặng theo. Bởi không mặn là một ha, ngủ tính tiếng đêm, không buồn phiền, không lo buồn phiền, tập thể dục xuống cân, như vậy đang sao là ổn định thôi.
Thưa bác sĩ, thí dụ như số từ 3 mình thường là 60-65 được không?
Dạ được, từ 60 đến 100 là ok, là bình thường.
Rồi, cảm ơn bác sĩ.
Dạ, bác sĩ.
Và như mời vị thính giả tiếp theo, hello.
Dạ, tôi cô Minh Nhung.
Dạ vâng, đúng rồi. Alo. Nhung xin được biết quý danh.
Dạ, tôi đang nhập ở Garland, cô Minh Nhung. Chào bác sĩ, chào cô Minh Nhung.
Dạ, chào anh Ngọc.
Thưa bác sĩ, người nhà tôi á, chỉ có ho mấy ngày, khoảng 4-5 ngày, cứ ho bình thường, nhưng mà hơi sốt chút xíu thì đi bác sĩ. Bác sĩ cho một số đồ 7-8 viên, tôi nhìn cái loại 500.
Ok, khi mà ho là nó nhiều lý do ho lắm. Khi amoxicillin là cái thuốc trụ sinh, cái đó là cho tai mũi họng mà tránh. Thí dụ như nếu mà mình bị dị ứng xoang, rồi cho nước mũi bị vàng xanh, nhiễm trùng, xong nước mũi xuống có họng làm cho ho, thì trọc đó là uống amoxicillin là đúng. Còn nếu mà ho, thí dụ ho về cảm không thì không uống amoxicillin. Đại đa số cảm không là ho, đau cổ, ho khan thôi là tự nhiên hết, không cần uống thuốc trụ sinh gì hết, không uống amoxicillin. Đó. Còn nếu mà đau cổ, ho đàm, mà đàm từ phổi từ dưới đi lên, trường hợp đó thường là thuốc khác, tên là azithromycin hay tốt hơn. Bởi nói tóm lại, amoxicillin này là chỉ cho tai mũi họng thôi, chứ không cho phổi. Đó, thì bây giờ như đương nhiên tại mình không có khám, mình không có thể nào nói là bác sĩ khi cho đúng hay sai được hết. Thì anh cứ uống thuốc thử, gia đình uống thuốc thử, nếu không đỡ thì đi bác sĩ tái khám lại thôi.
Như vậy thưa bác sĩ, nếu mà uống cái loại này thì nó có hại cho cái phổi hay là cái trong cơ thể không
ạ? Nó không hại, nhưng mà nếu mà không cần uống thì đương nhiên không nên uống. Thứ nhất, thứ hai, nếu mà bị bệnh phổi đó mà uống thuốc này vô nó hơi hư nghiệm. Mà quan trọng hơn nữa là nhiều khi vi trùng nó quen trụ sinh đi. Tại vì một khi quen trụ sinh rồi thì đến lúc nào vi trùng đó làm mình bị bệnh thật thì uống thuốc amoxicillin nó hư nghiệm nữa. Đó, thành ra tôi là bởi anh thấy như thế, mình hay nói hoài trên đài này đó là trụ sinh nó rất quan trọng. Thứ nhất là đúng bệnh thì mới uống thuốc trụ sinh. Nếu có uống trụ sinh thì phải uống đúng thuốc, chứ không phải là tự uống thuốc nào cũng được hết. Và nếu uống đúng thuốc rồi phải uống đúng ngày đúng dose luôn thì mới được. Đó. Thì bây giờ như nó tại vì không hỏi được cái người bị bệnh nên mới không hiểu được là người ta ho từ đàm hoặc từ phổi đưa lên hay là từ xoang đi xuống, bởi không nói được. Nó tóm lại là ở mức số này chỉ cho tai mũi họng thôi, chứ bị với bệnh phổi thì thường không hay.
Cảm ơn. Thôi cảm ơn bác sĩ, cảm ơn cô Minh Nhung.
Nhưng cảm ơn chú đã cũng đã gọi vào và xin mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello.
Dạ, Nhung xin chào, xin được biết quý danh.
Tôi là Thành.
Dạ, mời anh đặt câu hỏi ạ.
Tôi chào bác sĩ, tôi nay là 75 rồi, tôi bị tiểu đường 15 năm rồi mà sao có lúc tôi thấy tối, ví dụ tối trước khi ngủ 9 giờ, 8 giờ đo nó chừng 100, 90, mà sao sáng ngủ dậy 7-8 giờ đo nó tới 101, 102, 103, là để mình ngủ đâu có ăn gì đâu mà đường đâu có lên bác sĩ.
Ok. Thì cho thầy biết là khi mà cơ thể mình đường như đường mỗi sáng là mình muốn giữ dưới 100 cho mình, nhưng mà khi mình ngủ qua đêm là khi mình sáng dậy rồi là cơ thể mình bắt đầu nó chuẩn bị cho mình để mà đón đầu một ngày mới, đúng không? Thì gan của mình tự động làm ra đường để mà mình làm việc. Đó, thì lý do đó mà sáng dậy là thường tăng sông cao, đường cao để như cho nó vì để cơ thể mình chuẩn bị cho cái ngày mới. Đó, mà lý do đó tại đa số những người mà bị đứng tim á, bị đứng tim là buổi sáng tại sông cao lúc đó thì đường cao luôn. Đó, thành ra nhưng bây giờ thật sự 100 mấy nó cũng không quan trọng lắm, nhưng quan trọng nhất chứ phải giữ dưới 100. Thì giờ thường trong máu mình là bệnh nhân mình đi bác sĩ 3 ngày 3 tháng người ta khám cho mình một lần thử máu. Cái số đó nó gọi là trung bình đường 3 tháng qua, nó là hemoglobin A1C, là A1C đó. Cái đó là trung bình mình phải giữ 140 là tốt. Okay, còn nếu mà hơn 140 thì nó hơi cao, không tốt cho mình thôi. Thành ra bây giờ bởi quan trọng nhất đường không phải là hàng ngày hàng quan trọng. Đương nhiên quan trọng, nhưng quan trọng nhất là cái trung bình luôn. Đó, thì bây giờ chú tính 3 tháng sau chú đi nhắc bác sĩ đếm thử cái A1C, A1C đó. Nếu mà dưới 140 là coi như không sao. Đó, không còn câu hỏi của chú là tại sao sáng như nó cao hơn mà tại lại tại vậy, có thể mình tự động nó làm ra đường để mình chuẩn bị cuộc sống mới thôi. Cho ngày mới.
Cái A1C đó là nó tôi thấy bác sĩ thử có khi nó là 6.7, 6.6 là có khi 6.2 là nó gọi là vậy được không bác sĩ?
Được rồi đó, được rồi đó. Đúng rồi, cái đó là cái phần trăm, như 6.5 thì cái số là 140. Còn khoảng chừng như 7 chấm trở lên, 7 chấm là khoảng chừng 7 chấm thường nó cộng thêm khoảng là khoảng chừng 155, 156. Thì nếu mà đường của chú mà chú có giữ cứ 6.5 trở xuống hay 6.2, 6.7, 6.8 cũng không sao đâu. Miễn sao đường hơn 6 là phải. Là được rồi đó. Cái này tốt rồi đó.
Cảm ơn bác sĩ.
Dạ, như chị.
Dạ vâng, và quý vị vẫn đang đến với chương trình Sức Khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng, 817-899-4110. Quý vị có thể gọi vào để đặt câu hỏi liên quan đến sức khỏe của mình và gia đình. Và thưa bác sĩ Đặng Thiện Hưng, một cái câu hỏi mà Thi Dung vừa nhận được ở đây, nhưng mà lý do cũng khá là tế nhị vì thính giả cũng không muốn lên tiếng, thì nhờ Nhung hỏi bác sĩ giùm. Đó là đây là một cái triệu chứng có liên quan đến hormone nam. Cái triệu chứng vị thính giả ghi ở đây thì Nhung đọc được đó là gynecomastia. Bác sĩ, khi mà Nhung nói vậy chắc bác sĩ cũng đoán được cái triệu chứng đó. Dạ, xin mời ạ.
Ok, cái đó là cũng như là đàn ông thì đương nhiên là về nhiễu hoa là một khi dùng nhiễu hoa là nghĩ đàn bà đúng chưa, thì đàn ông thì đương nhiên không có ngực rồi. Nhưng mà một số người đàn ông như là con trai là phát triển á, nó cũng có cái nhật ngực nó cũng vô giống như là nít nhỏ, mà con gái nít nhỏ mà đang phát triển chút vậy đó, nên cái không có nhiều. Thì cái đó thì khi mình rờ vào thì mình thấy nó cục cũng giống như ngực nít nhỏ thôi, con gái thôi, nhưng mà không có to. Thì cái này là đại đa số là bình thường và không là gì hết trơn á. Ok, nhưng mà có thể tại vì cái người con trai đó thì đương nhiên là cái hai hóa chất quan trọng nhất trong cơ thể mình, con trai con gái luôn á, là hai cái chất, một cái tên là testosterone, một cái tên là estrogen. Thì hai cái nó đều có trong cơ thể mình hết, vừa nam và nữ. Nhưng mà bên nữ á, thì nhiều hơn cái chất estrogen, thành ra nó ra thành người con gái, người phụ nữ. Còn đàn ông á, cái chất nam á, thì cái chất testosterone nhiều hơn thì nó thành người nam. Okay. Nhưng mà một số người, thí dụ như đàn bà đó mà nhiều cái chất estrogen quá thì người ta có râu. Okay. Còn đàn ông mà nếu mà có nhiều chất estrogen quá thì người ta lại có ngực chút xíu giống như là cái người kia vừa nói. Thì đối với tôi cái này nó không quan trọng. Quan trọng nhất á, là ví dụ như mình phải đi bác sĩ coi thử coi nó có cái gì đó. Tại vì estrogen làm từ đâu ra? Nó ở ốc của mình, nó có tuyến, nó gọi tên của nó là pituitary. Okay. Từ đó, đó là nó phát tín hiệu xuống cho cơ thể mình, để cho cơ thể mình làm ra những hoạt hóa chất. Ví dụ như từ đó nó đi xuống bút cổ, nó đi xuống xuống máu, nó nhiều khi nó qua buồng trứng, nó qua xuống cái ngọc hoàng. Okay. Là từ đó nó ra nhiều nhất. Thành ra nếu mà đi bác sĩ khám hết, đừng có bị bệnh, nếu không có gì hết á, thì đàn ông mà hay ngực hay con trai mà có cái ngực chút xúc cũng không có lo. Thường tôi thấy á, là cái người con trai đứa bé mà mập phì á, thì nó có nhiều hơn. Tại cái mập phì á, là trong đó cái mỡ của nó đó, cái mỡ của nó tiết ra trong học cái estrogen nhiều hơn là người thường. Đó, thành ra tôi thấy thường là con trai mà đàn ông mà mập á, thường thấy cái này có, nhưng mình nhìn nó không nguy hiểm hết trơn á. Nó chỉ có mình nhìn nó hơi nó lạ thôi, chứ không là gì hết trơn á. Đó, tức là người này nên đi bác sĩ khám hết, coi thử coi nó có cái lo gì là đó, mình tiết ra có chất estrogen nhiều hay không. Nếu không có gì hết là mình đừng lo nữa.
Dạ vâng, như thế này bác sĩ, đối với bác sĩ về mặt sức khỏe thì không có gì đáng lo. Dạ vâng, tuy nhiên về cái mặt thẩm mỹ á, thì có lẽ là vị thính giả này cũng hơi quan ngại rằng là ủa, tại sao mình cũng có đi tập gym hàng ngày, rồi cũng có tập tạ, rồi làm rất nhiều thứ nhưng mà vẫn không có giảm được cái kích cỡ đó. Và một cái câu hỏi cũng tiếp theo đó là liệu mà đi bác sĩ và kiểm tra được là những cái chất mà nó không có cần thiết cơ thể mình, vậy thì bác sĩ có một cái liều lượng thuốc hoặc một cái chỉ định nào để có thể làm giảm cái mức thẩm mỹ đó hay không ạ?
Okay. Rồi bây giờ thí dụ giờ đi bác sĩ ha, thử những hóa chất trong người mình, testosterone hay estrogen đúng không? Thí dụ như estrogen nó cao quá thì mình tìm hiểu, coi chụp hình ốc, coi có cái lý do nào đó mà cái tụi bị ra như vậy không, đúng không? Thí dụ không có gì hết, hay là như mình có gì nữa, thì cách thứ nhì nữa là gia phẫu thẩm mỹ. Là nhiều khi mình không biết có người có nhiều phụ nữ, nhất là bà Mỹ đó, nhiều người thì đương nhiên người ta muốn ngực to, một số người ngực nhỏ thì là sẽ ngực to, một số người ngực to quá thì đau lưng, người ta lại gia phẫu làm những việc nhỏ lại. Thành ra cái giải phẫu mình có hai cách làm luôn. Thì cái người này có thể đi bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ, nó người ta cắt ngực đi là xong, giống như người ta chỉ cắt cái cục mỡ như trên ngực, là cục mỡ cục gân cục cơm động mới cắt bỏ là xong, mày là bình thường thôi.
Chứ mình không có thẩm mỹ, mình không có một cái thuốc hoặc một cái thuốc gì chích hay uống để mà nó phải giảm
không, đó, không có đó.
Phương pháp tập cũng không có giảm được luôn.
Không giống như bây giờ thì như người phụ nữ đúng không, người ta nếu mà ngực to có cái gì làm nhỏ xuống không được, nhỏ muốn làm lớn không ngay từ giải phẫu đúng không, nó vậy thôi.
Dạ vâng, và Nhung cũng hy vọng là vị thính giả vừa rồi nghe được câu trả lời này. Thật ra về sức khỏe thì không quan ngại gì, chỉ có một chút xíu về cái mặt thẩm mỹ thôi, thì Nhung hy vọng là mình cũng có thể khắc phục được. Đúng và rồi. Cho Nhung mời vị thính giả tiếp theo của chương trình. Hello
phải em không chị?
Dạ đúng rồi.
Dạ em tên Ánh, dạ chào bác sĩ. Để em muốn hỏi bác sĩ coi hello,
tôi nghe nè.
Dạ em muốn hỏi thăm bác sĩ xem phụ nữ mà khám phụ khoa là thường thường là coi như là định kỳ bao nhiêu năm một khám một lần hay là mỗi năm mỗi một lần vậy bác sĩ?
Ok, cái người mà phụ nữ á, ok mà lúc còn trẻ trở lên á là không làm cái gì hết, từ nhỏ đến khoảng chừng 21 tuổi không làm gì hết. Ok, rồi chừng nào mà giống như bắt đầu mà có gần gũi đàn ông con trai á, hay là nhiều khi có chồng mới lúc đó đó, thì lúc đó là mới bắt đầu khám phụ khoa. Thì hồi đó giờ nó có nhiều cái đề nghị lắm, nhưng bây giờ mới nhất đây đó, những cái đề nghị 2 tuần tao có nói đó, thì phụ nữ thường thường bắt đầu mà lần đầu tiên khám phụ khoa là khoảng chừng 21 tuổi, là khám phụ khoa lúc 21 tuổi, là khám tử cung á, khám tử cung trước là 21 tuổi. Rồi khi mà khám tử cung á, thì nhiều khi con vi khuẩn, tên của nó là Human Papillomavirus, cái con này á, là một trong những cái nguyên nhân chính mà người ta làm cho cái người phụ nữ bị ung thư tử cung. Thành ra khi mà khám á, là khám luôn cái con đó. Okay, và khám được con đó. Ok, thì nếu mà từ 21 tuổi mà đến 29 tuổi đó là hàng năm khám con đó, mình xin lỗi, 3 năm một lần khám tử cung và khám con đó luôn, con vi khuẩn đó luôn. Ok, rồi từ 30 tuổi đến 65 tuổi đó là 5 năm một lần và phải có con vi khuẩn đó. Nếu mà không có vi khuẩn đó là làm cứ 3 năm một lần thôi. Còn nếu mà thử vi khuẩn đó rồi mà không có gì hết đó, thì cứ 5 năm một lần. Nói tóm lại á, 21 tuổi đến 29 tuổi 3 năm một lần, 30 tuổi đến 65 tuổi là 5 năm một lần. Ok, rồi 65 năm trở lên á, mà hồi đó giờ làm bình thường hết á, thì không còn làm gì nữa. Nhớ không, 21 tuổi trở xuống là không làm luôn. Ok, thì quan trọng hơn nữa đó là cái người phụ nữ á, là con trai mình, con gái của mình nên chích ngừa, để ngăn ngừa cái con vi khuẩn đó tên HPV. Còn đó là một trong những bây giờ nguyên nhân nhất làm ung thư tử cung á. Ok, rồi còn người cho bệnh nhiễu hoa đó thì 40 đến 50 2 năm một lần. Nó mới lên là hàng năm một lần.
Ồ, dạ, cảm ơn, dạ hiểu rồi. Xin chào bác sĩ.
Và vẫn với số điện thoại 817-899-4110. Quý vị đang đến với chương trình Sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng, và đó cũng là số điện thoại để quý vị gọi vào đặt những câu hỏi liên quan đến bản thân mình và gia đình mình. Và thưa bác sĩ Đàn Thiện Hưng, như Nhung cũng nói ở đầu chương trình là cái số người tử vong bởi vì mà ngồi nhiều đó thì cũng là một cái con số đáng kể. Và thì ngày hôm nay bác sĩ cũng có nhà ý muốn chia sẻ thêm về những cái căn bệnh xuất phát từ cái việc ngồi nhiều này, đúng không ạ?
Ok, thì như mình không biết, ai cũng biết là ngồi nhiều quá thì đương nhiên này sẽ đưa đến những nhà mập mà béo phì, đúng không, là tự không tăng sông cao, đường cao này nọ, cái đó không, mình cái đó ai cũng biết nhiều rồi. Nhưng có một cách mà có cái bệnh mà ít ai biết đến, để ý đến là bị máu đông trong chân mình. Tại vì động mạch mình á, từ tim mới đi xuống chân mình, đi xuống tứ chi mình á, thì gọi là động mạch. Thì máu nó là máu dương, thì nó đổi dưỡng khí xong rồi nó trở tinh, nó thành tinh mạch, từ chân, từ ngón chân nó đi qua, từ nó lên tim mình trở lại, thì nó là tinh mạch. Okay. Thì tinh mạch nó hai hệ thống, như là cái bề ngoài là artificial, mình cái superficial là phải bề ngoài, ở trong sâu hơn nữa là deep vein, là tinh mạch sâu hơn trong. Thường thường á, cách đây khoảng chừng 2-3 tuần thôi, tôi có người bệnh nhân mới trẻ, nó chừng 4 mấy cùng mà. Thì cô ta đi máy bay từ Việt Nam qua đây. Qua đây xong rồi thì đi vô khám cho phòng tôi thì nói là cái chân, hình như chân trái, tôi quên chân trái nên bị sưng lên. Đó, thì khi mà tôi hỏi thăm là có đi chơi thì biết được tôi sợ bị máu đông trong chân, thì chụp hình ra nó xem chân thì thật sự cũng máu đông chân, máu đông trong tinh tích có thật. Thì tôi phải cho thuốc để cho máu tàn này bớt. Tại vì cũng máu đông đó khi mà tính mạch đó nó đi từ trong chân mình, nó đi qua gan mình, đúng không, qua gan mình xong rồi thì nó qua phổi để mà đổi dưỡng khí, tại vì máu âm đổi dưỡng khí trong phổi thành ra máu dương, từ dương xong rồi từ phổi nó đi qua tim đập đi trở thành máu dương đi vào thận tiếp. Thì cái cục máu đông đó nếu nó qua phổi mình thì nó sẽ nghẹt động mạch trong phổi mình, thì làm cho phổi nó chết. Thì trường hợp đó là cái người nếu mà nặng quá người ta thở không được, nó chết luôn, nó bất tử. Cái đó thì cái đó là lý do chính mà tiếng Mỹ là DVT, là DVT đó, DVT là deep vein thrombosis. Tôi muốn nói này tại vì thứ nhất là người đó là cái lý do mà chính là người ta ngồi lâu. Nói nãy ngồi lâu một chỗ, đi máy bay ngồi lâu một chỗ là một. Bây giờ mấy đứa bé đó, mấy đứa nhỏ con mình bây giờ đó, nó ngồi lâu nó chơi game. Thì chính cái ngồi lâu đó nó cũng đưa đến bị bất động trong chân luôn. Đó mà nhất bây giờ những đứa mà thường thường những người mà càng mập chừng nào thì máu dễ đông chừng ấy. Mà bây giờ mới Dung thấy bây giờ mà cái bệnh béo phì mình nói nhiều lần, cái tình trạng bây giờ rất nhiều như cái bé béo phì. Tại sao nó ngồi chơi, nó ăn nhiều, nó ngồi chơi không, nó không làm gì hết trơn á. Không ra sân, không chơi thế nào cũng trơn vậy đó, đúng không? Thì là cái béo phì không mới là béo phì, ngồi không mới là bệnh béo phì, từ đó đưa đến nhiều bệnh lắm. Ung thư nhiều là cũng một trong những béo phì nó ra mà từ ra.
Dạ vâng.
Đó, mình nói cách đây nhiều lần nói rồi đó, cộng thêm máu đông chân nữa. Thành ra đó, hồi đó giờ mình cứ nghĩ máu đông chân là cho những người lớn tuổi. Mà đúng, những người mà lớn tuổi là những người mà giống như lớn tuổi là một bị bệnh nhiều, hai thường thường máu đông dễ hơn là những người trẻ. Nhưng mà bây giờ đó, người trẻ ngồi không cũng bị, đứa bé ngồi cũng bị nữa. Thành ra muốn ngăn ngừa đó, nếu bị máy bay á, là uống nước thật nhiều để máu nó lưu thông nhiều. Ok, mình phải xong rồi, mình ngồi đó thì mình phải thường thường mình đi đứng nhiều quá thì cơ nó co bóp. Lúc đó là nó giúp cho máu tĩnh mạch đi về tim cho mình. Còn ngồi không chỗ máu cơ nó không cử động, thành ra nó dễ bị sơn chân hơn. Thành ra nếu mình đi máy bay á, chịu khó khoảng chừng một tiếng đồng hồ á, mình đi vòng vòng trong cái hành lang của nó đó.
Dạ vâng.
Không thôi nữa mình bóp, mình lấy tay mình bóp mấy cái cơ với cũng chuột ở chỗ đó đó. Bóp chỗ đó nhiều đó mình giúp máu về trong là 2. Nếu được thì để chân hơi cao để mình máu xuống chỉ mình là 3. Uống nó thật nhiều là 4. Đó là cái là đi máy bay. Còn nếu đi xe xa thì cũng giống như vậy luôn, đi xe khoảng chừng 2 tiếng thì phải ngưng lại để đi bộ vòng hội để cho thoải mái.
Dạ vâng.
Con cái mình thì đừng cho nó ngồi chơi quá lâu, khoảng chừng nửa tiếng nó cùng thì đừng ngồi lâu.
Và cũng liên quan đến việc mà ngồi lâu mà gây ra đến những cái tác hại rất là đáng tiếc thì vẫn còn rất nhiều câu hỏi cho Nhung. Xin phép ngắt lời bác sĩ để mời một vị thính giả đã chờ rất lâu. Hello. Hello. Vị thính giả đã rời đường dây rồi, cho Nhung mời một vị.
Chị và bác sĩ khỏe không ạ?
Khỏe.
Dạ vâng, bác sĩ làm ơn cho em hỏi chút xíu cái bệnh nặng, dù em nó chưa có nặng tại em đây 45-46 tuổi rồi, nhưng mà vấn đề là thấy nó xảy ra cũng khoảng mười mấy gần 20 năm nay rồi á, là ngủ nó không có tròn giấc như hồi nhỏ, là nằm đặt mình xuống ban đêm ngủ là dài 6-7 tiếng là dậy rất là tốt, mà bây giờ khoảng chừng 1-2 tiếng hay 3 tiếng gì đó là nó làm thức giấc dậy đi tiểu, xong rồi cố lên ngủ nướng lại, miễn sao để mà mình lên mình nướng lại về để cho tổng số giờ mình ngủ nướng vậy nó đủ 6-7 tiếng là đủ rồi. Thành thử ra có khi em thì em bị thức một lần về là một lần thứ nhất, là sau khi 1-2 tiếng bây giờ đi tiểu xong ngủ lại nướng lại có lên được một lần nữa là thêm 1-2 tiếng là 4 rồi, có khi thức dậy lần nữa là lần thứ hai đi tiểu nó lần 2, xong khi lần thứ ba nó mới là cuối cùng sau 3 lần về mình nối lại được 6-7 tiếng là đủ, thấy nó cũng khỏe bình thường là ngủ đủ, nhưng mà nó không có phải là bình thường như ngày xưa là ngủ nằm xuống là đặt ngủ như là say luôn, mất giấc luôn tới 6-7 tiếng sau, 8 tiếng sau là hồi đó bé là được như vậy. Mà cảm thấy từ lúc mà ba mấy gần 40 tuổi nó bị như vậy, xin bác sĩ cho biết cái đó. Với lại, đúng đó.
Anh nói gì?
Dạ.
Ok.
Dạ vâng.
Cái chuyện mà đương nhiên khi mà càng lớn tuổi chừng nào thì nó khác. Tại vì nít tích nhỏ, ngây thơ mình không suy nghĩ hết trơn đó. Đúng không? Chỉ ăn, chơi rồi đi học bài thôi, không biết làm gì. Thành ra mình đương nhiên là mình thứ nhất ban ngày đứa nhỏ nó chơi nhiều hơn, học nhiều hơn, thành ra nó ngủ xuống, thứ nhất nó ngủ dễ hơn người lớn, không buồn phải lo âu, mà trong nghĩa chỉnh trẻ cho vợ ông nhiều. Bây giờ mình người lớn tuổi đó, thì đương nhiên là mình suy nghĩ nhiều hơn, con cái, gia đình, việc làm này nọ, ok, thì đương nhiên mình suy nghĩ, thành ra đã vậy rồi đó, lớn tuổi chừng nào á thì bằng cái chất hóa học trong óc mình nó làm cho mình đi tiểu nhiều hơn ban đêm hơn ban ngày đó. Thì bây giờ cách mà mình làm á, thứ nhất là khi ăn cơm tối đó là mình hạn chế nước lại. Tại vì nếu mà có ngủ nguyên giấc không sao, thức dậy để tiểu mới bị nhiều hơn đúng không? Thành ra bạn cơm tối đó hạn chế nước, ăn cơm tối thì đừng ăn canh là một, là uống nước là hai, ăn trái cây tráng miệng là ba, ban đêm mới là nước nhiều đi tiểu. Đó, thành ra hạn chế cơm khoảng ăn cơm khoảng chừng 6-7 giờ tối đó thì hạn chế canh, hạn chế nước lại thôi. Ăn trái cây ăn gì khô chứ đừng ăn nước là một. Thứ hai nữa là nếu có thức dậy để tiểu á thì lấy nếu mà ngủ không được liền á, lấy cuốn sách cái đèn nhỏ xíu thôi mình đọc. Khi mà lâu lâu tôi bị mất ngủ, tôi làm vậy đó, tôi không uống thuốc mà tôi lấy cái đèn tôi đọc sách, tôi đọc chút xíu thôi, từ lúc mình đọc như vậy rồi tự nhiên óc mình chăm chú cuốn sách mình ngủ rất là dễ, nên mở mắt chút xíu khoảng chừng 5-10 phút sau tôi đóng lại thôi, tôi ngủ được liền rồi đó. Thì cái đó là cũng rất là hay, để mà tại vì cái mất ngủ mất kinh niên ai cũng bị mất ngủ trơn, cái trong cái không một số người nào không mất ngủ thì người may mắn, tại những người không buồn phiền nữa, không có đợt không suy nghĩ gì hết thì cũng rất là dễ đó. Còn tôi suy nghĩ thành ra nhiều khi tôi không ngủ được là như vậy đó, chứ không gì phải lo hết trơn á. Rồi nữa trưa đó, trưa thí dụ như đêm nào mà tôi ngủ được 8 tiếng thì tốt, còn trưa tôi cũng được 8 tiếng á, ban ngày tôi ngủ thêm trưa, như bây giờ thí dụ như giờ trưa đi, tôi nói chuyện xong đúng không, 1-1:30 tôi làm việc tôi ngủ chút xíu khoảng chừng 15-20 phút, chiều đó khỏe lại liền đó. Thì nói tóm lại ha, hạn chế nước lúc ăn cơm tối để ban đêm tránh đi tiểu nhiều, một lần là ban đêm mà được, còn nếu cần thì đọc sách trước khi đi ngủ để mà mình không phải suy nghĩ đến ngủ ngon giấc. Buổi trưa đó là sau ăn trưa xong ngủ thêm khoảng chừng 15-20 phút để mà khỏe là buổi chiều, chứ không có nguy hiểm.
Dạ vâng, xin bác sĩ cho hỏi thêm chút xíu nữa. Làm cháu phát hiện ra cái điều đó là lần trước đây mười mấy năm cũng để là mỗi lần thức giấc một lần đầu tiên lần vô mà mình đặt mình xuống rồi ngủ ban đêm á, thì nằm ngửa thì ngủ dễ được sau 2-3 tiếng. Sau khi mình thức giấc đi tiểu mình lên mà nằm ngủ, mình nằm tiếp tục nằm ngửa về nữa thì nó khó ngủ lắm, trằn trọc. Mà em mới phát hiện ra, thử coi giờ nằm đổi tư thế, nằm nghiêng bên trái thì nó dễ ngủ hơn, ngủ lại được. Rồi sau đó mình sợ bị tật là nghiêng sau 1-2 tiếng ngoài cứ về hoài sợ nó bị tật một bên. Cái đầu lúc mình thức giấc đi chạy tiểu nữa, nó làm tiểu xong lên đứng lại thì mình lại nằm nghiêng bên phải lại để cho nó cân đối để khỏi bị tật bên đó. Cứ nằm nghiêng là dễ ngủ, nhưng mà lúc bắt đầu vô giường lần đầu tiên thì có thể nằm ngửa để ngủ được 1-2 tiếng thôi. Sau đó mà thức giấc là ngủ nằm ngửa là nó không ngủ dễ dàng.
Rồi.
Không biết tại sao trong cơ thể nó như thế mà ngủ nghiêng thì được.
Đối với tôi cái thế ngủ không quan trọng, tại vì đại đa số người ta nằm, có người nằm nghiêng bên phải, có người nằm bên trái, có người nằm ngửa, bởi cái nằm không quan trọng. Tự nhiên mình, mỗi mình tự mình trở liền này, chứ không quan trọng phần đó. Ok ha, đừng đau hơn nữa. Ok.
Dạ vâng, còn một con nữa là cái chân ngay cái ống quyển bên phải mà bà chị Banh phát hiện, mày phải đi bác sĩ coi, là nó bị nhăn một cái dấu nhỏ đó, là cái da nó nhăn giống lại bà chị của nó, mày bị như là bị co giãn về tĩnh mạch tim, nên cái do dấu nha chân như vậy nó bị da nó nhăn lại một cái đốm nhỏ như là một cái hạt nho thôi, ngay chỗ ống quyển bên tay phải mà dưới cái đầu gối mình, cái chỗ da nó nhăn lại, bà nó mày chắc bị bệnh tim, bị tĩnh mạch nó co giãn lên, nên gặp bác sĩ giống như trường hợp của cái bà gì trong chợ thành phố gọi lên này đó. Nên xin hỏi bác sĩ, trường hợp em nó bị nhăn như vậy có phải là bị co tĩnh mạch tim
không?
Như
chị nói cái da đó nhăn như vậy đó là nhiều khi nó bị dưỡng da, mà da chứ không có gì tương cái tim á, động mạch tim này mà bị thì thường bị tai biến não, khi mà nếu mà động mạch mà nó co thắt á, nó không có lưu thông được á, là thường người ta bị phần ốc và chết, phần tim bị chết.
Dạ vâng.
Đó thì cái này là hai bên không thể với nhau, thì tại vì đương nhiên qua điện thoại tôi không có nhìn được cái da, bởi tôi không đoán được. Thì giờ để đơn giản nhất á, anh đi bác sĩ về da với bác sĩ gia đình mình thôi, nói người ta nhìn cái da đó coi là gì, chứ thật chắc chắn không phải ảnh hưởng qua tim hết trơn, không thể với nhau.
Dạ vâng, cho hỏi một lần nữa, cuối nên một câu nữa đó là cái dầu hạt cây lan gọi tiếng Anh là flaxseed oil, cháu đi chợ Whole Foods á, rồi cái người nhân chuyên viên bán thuốc ở đó không là người Mỹ trắng, họ giỏi, họ giới thiệu. Cho muốn hỏi sao uống dầu cá thường nó có cái lượng omega 3 là tốt đó, mà nhiều lắm là 1200 mg thôi, mà ta sợ nó không có đủ mạnh để hạ cholesterol. Mày cho tao biết cái nào mạnh hơn mà nó là cái là dầu cá, nó dưới biển có thể bị cái chất mercury thiện ngân không tốt. Cái bà nói vậy hả? Cái người Mỹ đó nói vậy, tôi giới thiệu bạn một cái loại dầu, nó là từ cây cỏ thực vật, là dầu hạt cây lan flaxseed oil đó. Có tới 7500 mg, hay có loại nó còn tới 8000 mg, mà người ta còn giới thiệu lên cái khác nữa. Anh đó còn giới thiệu cái loại khác vừa có dầu hạt cây lan mà dưới đáy nó có
cái
lớp nó dính như keo, gọi là superlignin. Cái đó có khả năng chống ung thư. Họ nói mua cái đó về, bắt đầu bạn dùng cái chopstick là cái đũa xoay dưới cái đáy vòng tròn, xoay khắp nơi cái đáy, rồi xoay để cho nó được bở ra và bắt đầu xúc mạnh lên. Người ta nói cái đó rất là quý, lần đầu em không biết, em dục đi cái đó. Cái bạn anh nói anh mắng nó sao mày dục đi, người Mỹ tao quý lắm cái đó, chắc ung thư, chắc
có bệnh lý nào. Ngắn xíu đi, ngắn lại, hỏi gì?
Dạ vâng, đó thì cái đó anh nói là cái dầu hạt cây lan này nó có khả năng ngừa ung thư, và đồng thời cái lượng liều lượng omega 3 cao tới 8000 mg vậy đó, nó có khả năng hạ cholesterol, rồi hạ lượng áp suất máu cao và à, luôn
okay,
cả cái
hiểu rồi, hỏi câu gì hỏi đi, mau lên nhắn gọi lại, hỏi cái gì.
Như vậy có lợi không? À, em chưa đi khám lại bác sĩ, nhớ chưa đi khám bệnh á. Em uống cũng được hơn 1 năm rồi đó, anh mua muốn được bác sĩ coi như vậy. Để mình khỏi uống thuốc tây khủ.
Okay, rồi. Bây giờ đó, về cholesterol đó, là dầu cá là chánh là chỉ cho chất béo, là triglyceride. Okay. Chỉ cái đó là dầu cá là tốt nhất thôi. Còn cái flaxseed oil đó, một đương nhiên cái đó là nó không có, tôi thấy không hay lắm cho cái mỡ, cho cái chất mỡ. Một số người nói như vậy, thật sự nó cái đó tôi bệnh nhân tôi thấy không hiệu nghiệm, tại có những uống vô mỡ cao làm cao thôi. Thành ra đó, muốn mỡ thấp nhất, cholesterol thấp nhất hay nhất đơn giản là ăn uống cẩn thận lại, đừng ăn dầu mỡ chất béo của động vật là một, đừng có ăn ok rồi đừng có dầu cá, đừng có uống dầu dừa là hai, dầu dừa nước cốt dừa là nguy hiểm. Rồi những gì mà sẽ làm ra, sẽ tươi, phô mai, bơ, kem, sẽ đặt da ua, dầu dừa nước cốt dừa khô cứ hết cái đó. Còn cái chuyện dầu cá uống rất là tốt. Dầu cá đương nhiên nó có chút xíu mercury trong trọng, nhưng mà mercury này không đủ để hại mình. Chỉ có những người mà người phụ nữ có thai đó, trong lúc đứa bé nó đang phát triển trong ốc mẹ nó, trong người mẹ đó, thì được điều kiện ốc của nó, cái người nó rất nhạy cảm so với cái chất mercury. Lúc đó là mới lo thôi, còn cơ lớn như mình không có sợ. Mà dầu cá salmon á, cái fish oil mà từ dầu cá, omega 3 mà từ dầu cá mới là tốt nhất. Còn flaxseed oil á, uống thì uống, không uống, đối tôi không quan trọng, tại đó nó đối tôi không thấy gì hết. Nói tóm lại, muốn lo về mỡ á, là phải ăn uống cẩn thận. Ok, như tôi vừa nói, còn muốn chất béo thấp xuống á, thì dầu cá nguyên chất là tốt thôi. Tập trung nhiều thôi.
Cái con chảy nó, chứ còn không có gì hại, nó có hạ khả năng hạ cái lượng đường A1C, tại em nó gần.
Không, không có, là, không có cái A1C đơn giản, đường ăn ngọt.
Nó gọi là 4 chấm mấy á, nó gọi là...
Mình Nhung phải đợi, Mình Nhung.
Nó gọi là 5 chấm mấy.
Dạ vâng, và... Nhung cũng hy vọng rằng là câu trả lời của bác sĩ Đàn Thiện Hưng thì vị thính giả cũng đã hiểu được rất nhiều về những cái ý kiến mà nãy giờ vị thính giả này đưa ra, và thời lượng của mình cũng đã hết rồi. Nhung mời bác sĩ Đàn Thiện Hưng gửi lời chào đến quý thính giả.
Cảm ơn Nhung, các quý vị sẽ lắng nghe, sẽ hẹn lại cho tuần sau. Chào quý vị.
Và cũng một lần nữa cảm ơn quý vị rất nhiều đã tham gia và đặt câu hỏi vào chương trình Sức Khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Và cũng hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Xin kính chào.